Hoàng hôn tháng 7 buông xuống lặng lẽ và ngái ngủ. Những đám mây màu máu đỏ rực cuối cùng đã thấm lại. Choàng phủ thiên nhiên trong làn voan xám của hoàng hôn. Những hàng cây trong vườn chìm vào bóng tối, chỉ riêng ngọn cây vẫn còn vàng rực ánh chiều, ngỡ như vầng dương đang gửi lời dã từ mặt đất. Những thảm hoa rực rỡ chìm khuất, đường nét các bãi cỏ chỉ còn hiện lên mờ mờ, riêng bóng đen sẫm của những cây vân sam trồng trên các ô vườn và những bức tượng màu trắng là vẫn còn nổi lên rõ nét. Nhưng bóng tối buồn thảm chẳng kéo dài lâu, những ánh mờ bạc chợt run rẩy trên lá cây. Những pho tượng như sinh động hẳn lên, những ngọn chắp bách diệp và hình kim tự tháp nhọn hoắt của những cây vân sam như càng vươn cao khỏe khoắn. Bóng tối vừa chế ngự nơi đây bị ánh sáng xua đuổi, tụ lại thành từng cụm, tạo thành những hõm, những vết đen đây đó. Còn ở những chỗ khác lại hiện lên thành những bức họa tinh tế, giống như những đường đăng ten tuyệt mỹ. Khu vườn mờ ảo, tôi tối đứng lặng lẽ trong chiếc áo dài dắt bạc của ánh đèn, sáng lên lóng lánh những chiếc lá bạch dương, giống như những ngọn đèn lập lòe chiếu sáng. Thế gian như được phép phù thủy nào đó đánh thức trở dậy, sống cuộc sống huyền diệu đầy mộng ảo. Rồi vầng trăng, bạn đồng minh muôn thuở của các ý thơ, kẻ chứng kiến sự giải bày những tình cảm sâu kín nhất, người bạn tâm tình của các thi sĩ và kẻ mộng du dần nhô lên. Trên nền trời màu tím than, giữa những đường vân muôn vẻ của các đám mây, nom hệt như cuộn khói, vầng trăng nhẹ trôi như một chiếc đèn lồng gắn bóng điện khổng lồ. Có điều trăm lần sáng hơn, rực rỡ hơn và trên tất cả là không sao với tới. Vầng trăng thắp lửa những vì sao trên con đường nó đi, làm dải ngân hà bừng sáng như có hàng hà sa số những ánh mắt kim cương nhấp nhánh, nhìn xuống trái đất soi rọi đến tận hang cùng ngõ hẻm, tìm ra những điều bí ẩn mới mẻ hay đã từng quen. Stepia ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào lòng bàn tay, dán mắt vào màn trời bàng bạc, trầm ngâm và luyến nhớ. Ngày hôm ấy đã trôi qua không mấy vui vẻ, nàng thấy Lucia đang ngây ngất, điều đó khiến nàng bị dày vò. Trong cư xử của Kronitsky, nàng nhận ra nhiều điều, với hắn thật đáng chê, còn với Lucia quả là tai hại. Cô gái trẻ đang chịu tác động bởi ma lực của hắn. Mỗi ánh mắt hắn nhìn, mỗi lời hắn nói đều có ảnh hưởng nguy hiểm đến cô. Stepia không tin Edmund, nàng linh cảm hắn chẳng yêu thương gì Lucia. Hắn chỉ quan tâm đến chuyện phiếm được món của hồi môn của cô tiểu thư giàu có ấy thôi. Nàng không nhận ra một nửa cái nhiệt tình từng có ở hắn ngày trước, khi hắn tấn công nàng. Và nàng lo lắng, bởi nói cho cùng nàng vẫn thương hại Edmund khi biết rằng hắn sẽ bị vỡ mộng. Niềm kiêu hãnh của phu nhân Idalia không cho phép nàng ảo vọng. Đôi khi Stepia thấy thương hại cho Lucia, cô gái sẽ phải nhận hai điều vỡ mộng, từ phía bà mẹ và đau đớn hơn từ phía Edmund. Xin Chúa hãy khiến cho đó chỉ là một cơn cuồng si nhất thời, một ảo tưởng sẽ trôi qua, chỉ để lại một đắng cay chứ không gây dấu ấn gì sâu sắc, thiếu nữ nhân hậu thầm mong. Trời ơi, giá như mình có thể biết chắc như vậy. Nàng lo lắng lẩm bẩm thành tiếng. Trong những điều suy tưởng của nàng xen lẫn cả những mơ ước không sao nắm bắt nổi. Lòng nàng ngổn ngang những tình cảm kỳ lạ. Nàng cảm nhận được sự yên tĩnh và sự phong phú đầy đủ trong chất thơ của một đêm huyền diệu. Nhưng tâm linh nàng đang bay lượn đâu đó bên trên kia. Nàng lang thang trong đám mây những ý tưởng mông lung, để rồi lại nóng nảy giằng giật khi bị rơi xuống thực tại xám ngắt. Nàng tưởng thấy mình có đôi cánh bay, nhưng chúng lại bị đóng đinh vào một vật chướng ngại nào đó. Vật đó giữ chặt nàng lại, không sao gỡ nổi. Stepia muốn được bay lượn trong không trung, nhưng cảm thấy mình đang yếu đi, không còn đủ sức. Những chiếc đinh lớn đóng chặt vào đôi cánh níu giữ nàng lại, kìm hãm, không cho nàng bay. Nàng mơ mộng, trong khi vầng trăng chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, vuốt ve mái tóc nàng, dường như âu yếm, dường như hướng tất cả ánh sáng vào mỗi mình nàng, như đang tập trung ánh mắt huyền diệu vào một mình nàng mà thôi. Lão trăng già lừa lọc, lúc này đây, lão đang ngắm nhìn bao nhiêu khung cửa sổ với những mái đầu thiếu nữ mộng mơ, đang vuốt ve bao nhiêu khuôn mặt, đang mân mê biết bao mái tóc khác nhau. Và trên mỗi mái đầu, lão rải biết bao ánh lửa, chút xuống bao tầng tầng lớp lớp những tình cảm ánh sáng kia. Trăng chứa đựng kho tình khôn cạn, bởi trăng đã sống tự ngàn đời. Đang chìm trong nỗi suy tư, Stepia đột nhiên rùng mình sợ sệt nhìn quanh. Cửa ra vào khẽ kẹt, trên ngưỡng cửa hiện ra cô bé Lucia mặc váy ngủ, tóc buông xõa. Mắt cô gái mở to, mặt đầy lo lắng. Trước khi cô giáo trẻ kịp hỏi tại sao cô không ngủ, cô gái đã nhanh nhẹn chạy đến bên Stepia, quàng tay quanh cổ nàng, áp khuôn mặt nóng bừng vào má nàng, cất tiếng thì thào. Em linh cảm là cô không ngủ, nên em mới đến, bởi lẽ em không tài nào chợp mắt nổi. Có gì đó cứ giày vò em, không hiểu sao em thấy buồn quá. Cô buông tay khỏi cổ Stepia, khua khua vài cái ngang với chiều cao của mặt, kêu lên kinh hãi. Ôi, có gì đó cứ sừng sững trước mặt em. Rồi cô lại nép sát vào người nàng khẽ hỏi. Cô Stepia ơi, sao cô không ngủ? Sao cô cứ ngồi mãi ngắm trăng? Hay cả cô cũng thế, vẫn còn thế? Stepia giật mình, nỗi thương cảm ánh lên trong mắt nàng. Em muốn nói gì kia, Lucia? Có phải cô vẫn còn yêu ông Edmund? Cô bé thốt ra một hơi. Ông Brodnitsky, sao em lại hỏi thế? Cô thốt ra cái họ đối với biết bao tức giận. Em không chịu trả lời câu hỏi của tôi, Lucia. Bởi trước hết, em muốn biết cô có còn yêu ông ấy không? Cô Stepia, cô nói đi, em van cô đấy. Cô gái nhìn vào mắt nàng khẩn khoản, tim Stepia thắt lại. Tôi không yêu, nàng đáp nhanh. Cô gái nín thở, mắt em toát lên vẻ không tin. Em hỏi lần nữa, vẻ gay gắt hơn. Cô không yêu, thật không? Nhưng cô đã từng yêu, em biết. Tôi nhầm, Stepia trả lời thành thực. Lucia tựa đầu vào vai nàng. Nhưng em không nhầm. Em ư, Lucia? Vâng, em yêu ông Edmund. Im lặng, Lucia giấu mặt vào ngực cô giáo, nín thở, như thể muốn lắng nghe nàng đang nghĩ gì. Trong trí óc thiếu nữ kia, giây phút này đầy bi kịch. Tất cả những ấn tượng mà cô thu được từ các tiểu thuyết Pháp công khai hay lén lút kết tinh lại trong cô ý tưởng rằng giây phút này là giây phút vô cùng tuyệt vọng, có thể làm thế gian sụp đổ. Lòng run sợ, cô đợi điều Stepia sẽ nói. Biết đâu bây giờ, khi đã biết tất cả, cô ấy lại chẳng thú thật rằng vẫn còn yêu Edmund, rằng chàng vẫn thuộc về cô ấy. Cô gái nhỏ tuyệt vọng nghĩ thầm, mình chết mất. Stepia cố gắng làm cô bình tĩnh lại, nàng thương xót nghĩ thầm rằng chính kẻ vài tháng trước đây đã từng thôi miên nàng, nay lại tìm được một nạn nhân mới. Có thể điều đó chỉ kéo dài cho tới khi người ta nhận ra rằng toàn bộ giá trị của hắn chỉ là vẻ xinh xắn bề ngoài mà thôi. Hôm ấy là chủ nhật. Sau bữa sáng, phu nhân Enzonovska trở về phòng riêng. Cụ Maxey đưa Lucia đi cùng. Thỉnh thoảng, cụ thích trò chuyện với cô cháu ngoại hoặc đọc cho cháu nghe đôi điều trong những quyển sách cổ. Stepia ngồi vào đàn, mỗi mình trong phòng khách. Nàng đàn thoải mái, tính đa dạng của các tình cảm thể hiện rất rõ qua âm nhạc. Nhưng cửa đột ngột mở tung ra. Ronitsky bước vào phòng, hắn đứng lại, nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư Lucina đâu rồi? Thấy Stepia không trả lời, hắn hỏi lại lần nữa, câu hỏi lần này hướng vào nàng. Tiểu thư Lucina đâu? Chỗ cụ ông. Người bị hỏi lạnh lùng đáp. Ronitsky búng tay tanh tách như đang ở quán rượu, thốt lên: "Có suối quẩy không cơ chứ?" Những lời của hắn khiến Stepia chú ý. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, nhận thấy ánh mắt đó. Hắn thọc tay vào túi như thể vô tình nói thêm: "Tôi đã hẹn gặp Lucia." "Hừm, gặp tiểu thư Lucia ở đây, thế mà cái ông lão kia lại... thật là tệ hại." Tiểu thư Rudeska đứng phắt dậy, giọng nghiêm khắc: "Yêu cầu đừng lôi Lucia vào những ý định của ông và bỏ chữ chúng tôi ấy đi. Tôi yêu cầu ông đấy." Ronitsky đứng sững lại. "Sao lại có giọng hùng biện thế nhỉ?" Hắn mỉa mai kêu lên: "Tiểu thư định dạy bảo tôi chăng?" "Xin nhắc lại, tôi không cho phép ông nói đến Lucia theo kiểu đó với cương vị giáo viên của cô ấy." "Hay chưa? Nào, tôi có nói gì quá đáng đâu. Rằng chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây ư? Nửa năm trước đây, cô dễ tính hơn nhiều khi người được hẹn gặp là cô." Chân Stepia run lên, suýt nữa thì nàng ngã. Nhưng cố gượng, nàng kiêu hãnh ngừng cao đầu, dằn từng tiếng: "Ông còn dám nói điều đó với tôi ư? Chính ông..." Những lời nàng thốt ra nghiêm khắc và đầy cả quyết khiến Bronitsky bối rối. Tận dụng điều đó, nàng nói tiếp: "Tôi đoán được ông có thể làm như thế, nhưng đó lại thêm một bằng chứng nữa chứng tỏ tôi có quyền cấm ông nói năng cách đó về Lucia." "Cô chẳng có quyền gì cấm tôi cả." Hắn nóng nảy kêu lên. "Có đấy, dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi." Nàng thốt lên, bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sôi cả lên. "Không thể nói chuyện kinh nghiệm ra để so sánh ở đây. Trước là khác, bây giờ khác hẳn." "Này ông Bronitsky," Stepia nghiêm trang nói, "ta hãy thẳng thắn với nhau. Ông quan tâm đến Lucia, nhưng liệu ông đã tính trước hiệu quả chưa?" "Cái đó chẳng liên quan gì tới cô." "Liên quan chứ. Lucia được giao cho tôi dẫn dắt. Chính tôi là người chịu trách nhiệm về sự yên ổn của nó. Và lại tôi không nghĩ đó chỉ là bổn phận. Tôi lo lắng cho Lucia vì tình gắn bó giữa chúng tôi." "Nhưng tôi có ăn thịt cô ấy đâu." Ronitsky lầu bầu. "Ông ăn nói quá phàm tục. Nhưng thôi, không cần quan tâm đến cách ăn nói. Tôi không muốn quấy rầy sự yên ổn của Lucia, làm rối trí học sinh của tôi." "Cô diễn đạt mới hào hoa làm sao?" Hắn phá lên cười. Nàng cắn môi, mặt càng đỏ dần. "Xin ông hãy trả lời tôi một điều nữa thôi. Ông đã nói với Lucia chưa?" "Về chuyện gì?" "Về tình cảm của ông đối với cô ấy." Edmund bật ra một tiếng cười gằn thô lỗ, thể hiện toàn bộ vẻ mỉa mai trong tâm địa hắn. Nhưng chính tiếng cười ấy cũng khiến hắn chợt tỉnh ngộ, bối rối quay đi. Hắn cảm thấy mình đã bị lộ mặt. Hắn đâm bực Stepia, trong bụng thầm nguyền rủa cả cô lẫn chính mình. Stepia tái mặt. Trong tiếng cười của hắn lộ rõ sự mỉa mai, sự vô sỉ đến mức không thể còn ảo tưởng nào nữa. Sự im lặng đột ngột kia chứng tỏ rằng hắn cũng đã nhận ra là để lộ mình quá rõ. "Ôi, thật là một kẻ thấp hèn," nàng nghĩ. Ronitsky bước đến bên nàng, gần đến nỗi nàng bất giác lùi lại. Hắn nói, giọng ngạt đi: "Tôi sẽ không thổ lộ với cô đâu. Xin đừng hành hạ tôi bằng những câu cật vấn ấy nữa." "Tôi cũng chẳng cần biết thêm điều gì nữa. Ông lui ra." "Nếu cô muốn xen vào giữa tôi và tiểu thư Lucia," hắn nóng nảy thốt lên, chắn đường nàng, "thì chính tôi cũng biết cách trả đũa." "Thật à? Thế mà tôi không biết đấy." "Thì rồi cô sẽ được biết." Hắn bùng ra, máu dồn hết lên đầu nàng, chĩa vào mặt hắn ánh mắt đầy cương nghị và cả quyết. Nàng đáp lạnh lùng: "Nào, xin cứ việc, mong ông không quên điều đó." "Tôi có yêu tiểu thư Lucina hay không, chuyện đó chẳng dính dáng đến ai hết. Nói trước cho mà biết, tôi không quan tâm đến ông, chỉ lo cho Lucia thôi." "Để ngăn không cho tiểu thư yêu tôi chứ gì? Việc gì cô phải ngăn cản việc đó? Ông còn hỏi à?" Ronitsky chăm chú nhìn Stepia. Trong cơn giận, nom nàng thật tuyệt vời xinh đẹp. Hắn xám đến gần, cố nắm lấy tay nàng. "Lòng ghen tuông của em thốt ra thành tiếng đấy." Hắn thì thào, "Em vẫn còn yêu anh." Stepia vội bước thụt lùi. Nàng cảm thấy máu như đông cứng lại. Cơn tức giận và nỗi kinh tởm khiến ngực nàng muốn bật tung ra. Nàng ghê tởm bật ra thành lời: "Ôi, thôi là ngu xuẩn. Ngu xuẩn vô liêm sỉ." "Sao cô dám nói thế? Cô dám nói thế hả?" Hắn kêu lên, mặt đỏ gay giận dữ. "Mời ông bước đi ngay cho, mời ông." Tetya cao giọng trỏ tay ra cửa. Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng máy ô tô. Ronitsky nhìn ra, chiếc ô tô của Trang Guenpovice bóng nhoáng lớp sơn hồng đang dừng lại trước nhà cầu. Vandema xuống xe, đưa tay quay cho người tài xế. "Mời ông ra ngay cho." Tetya vẫn nóng nảy nhắc lại, nàng không nghe thấy gì khác. Edmund bước vội về phía cửa ra vào, sẵn sàng chuồn khỏi phòng. Đến ngưỡng cửa, hắn dừng lại, mỉm cười, rít lên cay độc: Tôi đi ngay đây." Người bảo vệ đã đến. "Khuyên cô hãy đón tiếp người ta lịch thiệp hơn. Chúc cô thành công." Hắn bước ra, sập mạnh cửa. Tetya kiệt sức ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Cô đưa hai tay bịt chặt thái dương, òa lên khóc. Những giọt lệ không kìm nổi tuôn rơi như mưa. Đột nhiên cô bật dậy, chạy ra khỏi phòng khách, hướng về buồng riêng, bởi cô nghe tiếng đại công tử ngoài hành lang. Bữa trưa ảm đạm đang trôi qua. Khuôn mặt đỏ bừng và những quầng đen dưới mắt chứng tỏ Stepia vừa mới khóc. Lucia ngó về phía bà mẹ, im lặng một cách bướng bỉnh. Cụ Maxey lo lắng không yên, Vandema đầy đe dọa. Riêng phu nhân Idalia ít cứng nhắc hơn thường lệ, là vẫn trò chuyện với Pronitsky về một điều gì đó có vẻ vui vẻ, nhưng chẳng khiến được một ai, không loại trừ chính bà, cảm thấy vui lên. Edmund làm ra vẻ vui, hắn cố kể chuyện gây cười, nhưng khi nhận thấy không khí chung, hắn cũng ngồi im như thủ phạm bị tóm cổ. Ngay cả gia nhân phục dịch cũng cảm nhận được tâm trạng u ám của chủ. Viên chánh bộc phục vụ không phát ra một tiếng động nhỏ, đi lại như thể nhón từng bước chân. Còn người hầu bàn trẻ tuổi chỉ dám hé cửa khi bưng liễn thức ăn vào. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi được rời khỏi bàn ăn. Phu nhân Enzonovska và Lucia đi đến Siler. Tetya không bao giờ tới đó. Nàng cảm thấy bá tước phu nhân Tvitleka không thích nàng. Vanuma cưỡi ngựa đi xem xét điền trang, cũng ra đi cùng với hai mẹ con phu nhân. Lâu đài suốt cốp xe trở lại yên tĩnh. Những chú chim bồ câu gù gù trên mái nhà lập tôn. Tiếng những con cu gáy đôi hồi vọng vào từ các vườn hoa. Những con công đang dạo chơi trên thảm cỏ cất lên những tiếng kêu lảnh lói đặc thù. Đang giam mình trong buồng riêng, Stepia đột nhiên nghe thấy những tiếng gõ cửa khe khẽ. "Mời vào." Viên chánh bộc Chasenti bước vào. "Cụ mời tiểu thư tới gian đình tạ trồng hoa hồng, nếu tiểu thư không lấy thế làm phiền." Tetya chợt thấy một cảm giác dễ chịu. "Nhờ ông báo dùng với cụ ông, tôi sẽ đến ngay." Cô khoan khoái nghĩ đến việc sẽ được trò chuyện với cụ ông trong buổi chiều ngán ngẩm này. Cụ Maxey ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà đình tạ, chân phủ một tấm da hổ. Cụ trầm ngâm và u ẩn. Nhưng khi trông thấy Stepia, mặt cụ rạng hẳn ra. Chỉ cho nàng chiếc ghế bên cạnh, cụ nói với nụ cười hiền lành: "Ngồi xuống đây, cháu của ông. Xin lỗi đã gọi cháu như thế. Có thể cháu không thích. Ông là một lão già đáng ngán, phải không nào?" Cụ Maxey xưng hô với mọi người đều bằng tên. Ghi chú: theo phong tục châu Âu, xưng hô bằng tên là thân mật. Những người lạ xưng hô nhau bằng họ. Với Stepia, bao giờ hầu như cụ cũng xưng hô như thế. "Kìa, sao ông lại dạy thế? Cháu rất thích được nghe." Cô gái đáp, ngồi xuống ghế. Cụ già ngước đôi mắt phai màu lên, nhìn đăm đăm vào những chiếc lá hồng đan cài thành một tấm lưới trên nền trời thanh thiên. Những ký ức nào đó từ những năm xa xưa chợt tràn về trong lòng, khiến đôi mắt già chợt sinh động hẳn lên và thoáng bóng mây buồn. Cụ ngồi yên giây lâu, như thể đang phiêu du một khoảng thời gian nào khác. Rồi cụ lên tiếng, giọng bình tĩnh, thỉnh thoảng lại đứt đoạn. Thế gian chẳng hề thay đổi gì cả, lúc nào cũng trẻ trung và tràn đầy sức sống. Chỉ con người sống trên thế gian là héo tàn, biến thành tro bụi, thay vào chỗ của họ là những người mới, trẻ trung, để rồi với thời gian cũng sẽ là hóa thành bụi đất. Và cháu biết không, điều lạ lùng là chính chúng ta đây, những người già nua tuổi tác đã mệt mỏi với cuộc đời, chỉ muốn được yên nghỉ, không hề kêu ca gì về thế gian này cả. Chính người trẻ tuổi kêu ca, một triệu chứng xấu, không rõ đó là ảnh hưởng của chứng nóng ruột chung, là sự sùng mộ lý trí cao hơn, hay ngược lại, đó là sự teo tóp dần đi của não bộ. Thanh niên khinh thường tất cả những gì đang vây quanh chúng, chỉ hướng tới một thứ gì đó siêu phàm. Nhưng có lẽ đó chính là ảnh hưởng của năng lực phân tích, có nghĩa là tiến bộ. Chúng ta đã không hiểu biết cái đó đến mức khiến cho cuộc đời trở thành đáng chán. Chúng ta từng có một đức tin sống động, còn bây giờ ngay cả đức tin cũng phôi pha. Bây giờ có nhiều nhà triết học phân tích sự tồn tại của Chúa, có nhiều kẻ vô thần hơn những người có đức tin sâu sắc. Đó là chuyện rất dở. Đó chính là mảnh đất làm nảy nở ngần kia niềm bất hạnh của thế nhân. Cụ Maxey im lặng trầm ngâm, đưa mắt nhìn thẳng phía trước mặt, tìm trong ký ức những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lòng tin, thật khác xa thói đời khinh bạc ngày nay. Ngắm nhìn cụ, Stepia đoán thầm những ý nghĩ của cụ và nàng tò mò tự hỏi không biết cuộc đời của cụ ra sao. Cụ lại cất tiếng nói tiếp. Thế giới đã thay đổi biết bao, chúng ta không còn là loài người mông muội ăn lông ở lỗ nữa. Con người đã lớn vượt cao lên hẳn so với thời cổ xưa, buộc phải cảnh giác hơn với chung quanh. Bất cứ cái gì cũng có thể khiến họ nghi ngờ. Họ không thấy thỏa mãn với bản chất của sự việc. Họ muốn tìm ra nguyên tử. Họ đã tìm ra và thất vọng. Họ muốn sống cuộc đời vĩnh hằng, trường sinh bất tử. Nhưng thế giới lại dựa trên sự sinh và sự diệt. Đóa hoa nào rồi cũng phải héo tàn, biết làm sao? Miễn là khi sống, hoa khiến cho một giây phút của đời ta được thêm phần tươi đẹp. Song con người bây giờ lại không chịu thỏa mãn với điều đó. Họ muốn phân tích, muốn lý giải ngay chính niềm hạnh phúc kia. Nhưng cũng như đóa hoa kia, nếu bị phanh nhỏ ra thành muôn mảnh, sẽ chỉ là một búi rác mà thôi. Khi hiểu ra điều đó, thất vọng, họ muốn ghép lại hoa như cũ, nhưng kết quả thảm thương thay. Và thường họ đành vứt hoa đi, với mọi chuyện trên đời cũng thế. Cụ thở dài não nuột, lắc đầu. Cũng thế thôi, ngay cả với tôn giáo thời nay. Nách, Canossa, Gehen, Wicknick, cả một dòng nước kinh hoàng chứa đầy sự kiện đắp bồi lên, nhưng thật chết người. Cụ Maxey im lặng, đầu cúi gục xuống ngực, cô gái ngồi trầm ngâm. Lát sau, cô ngước mắt nhìn cụ và cất tiếng hỏi, giọng pha chút oán trách. Sao ông nói những điều buồn vậy? Và sao ông mô tả thế hệ trẻ trong cái khung xấu xí nhường kia? Không phải xấu xí đâu cháu ạ, mà là mới mẻ. Thế nó phải tràn trề hy vọng chứ? Nếu chúng không bị méo mó đi. Nhưng tại sao? Vì cái gì? Và lại chắc không thể là tất cả. Stepia hỏi càng hăng. Cụ Maxey mỉm cười nhân hậu nhìn nàng. Những đóa hoa tươi tốt như cháu không nhiều, cháu ạ. Không có nhiều những linh hồn trong sáng như cháu. Ông cũng đã gặp một linh hồn như thế, nhưng đã lâu lắm rồi. Có thể những gì ông nói khiến cháu không vui, nhưng ngay cả cháu nữa, cháu cũng không tránh khỏi những nỗi đắng cay của đời. Cái bóng tối của bệnh dịch chung kia, cái bệnh dịch phân tích ấy, cũng ám ảnh cả cháu. Cháu cứ đem cái toàn thể ra phân tích ở từng chi tiết, và cháu đau khổ thấy mình thất vọng. Mà đó đâu phải là một đóa hoa, phải không? Chỉ là một cái cuộn rỗng đơn sơ, với chút ít rác rưởi nữa. Với hoa thì có thể tách bạch được từng thứ. Nhưng đáng buồn hơn là khi sự phân tích đến không đúng thời. Giá số phận giúp mọi sự bao giờ cũng đến đúng lúc, chắc hẳn trên trái đất này sẽ ít bất hạnh hơn. Ông nói đến chuyện gì vậy ạ? Stepia thì thào, run lên vì hoảng sợ. Cụ già bị hỏi nhìn nàng vẻ thăm dò. Nó không thành thật hay ngu ngốc nhỉ? Cụ thầm nghĩ. Cháu ạ, ông nhắc lại. Rất có thể ông nói với cháu những chuyện này thật không cần thiết. Ông thấy là cháu không hiểu ý ông. Ồ không, cháu hiểu chứ. Có điều...
Có điều sao?
Cháu sợ, không biết ông có hiểu cháu không?
Nụ cười nở trên môi cụ già.
Xin lỗi ông.
Cô gái khẽ thốt lên, không muốn làm cụ phật ý.
Không sao, cháu ta. Nhưng cháu phải giải thích cho ông rõ nhé.
Cháu thấy đấy, ông già rồi, nhưng mắt ông vẫn còn tinh, và ông vẫn nhạy cảm lắm. Nhất là đối với những người ông mến yêu, bao giờ ông cũng cảm nhận được từng nỗi bất hạnh hay niềm vui sướng của họ. Ông thấy ở cháu đang diễn ra một sự thay đổi lớn, chắc cháu cũng đoán được. Ông thấy cháu bị chuyện đó dày vò, thậm chí nó ảnh hưởng có hại cho sức khỏe của cháu. Cháu cũng thất vọng trong khi phân tích. Cháu nhận ra rằng người ấy không xứng với ý nghĩ của cháu. Đó không phải là kim cương, mà chỉ là một hòn sỏi tầm thường được tô vẽ, có đúng thế không?
Vâng ạ, thưa ông.
Nàng xúc động đáp. Nhưng nguyên do của điều đó không phải là sự phân tích của bản thân cháu, mà là của hoàn cảnh. Hồi ấy cháu đưa tay cầm lấy, tin chắc rằng đó là kim cương.
Hồi nào?
Cụ già hỏi, cao giọng.
Hồi cháu phải lòng người ấy. Đó là một cơn điên cuồng của tuổi thơ ấu.
Bây giờ nó đã qua đi.
Bây giờ đối với cháu, người đó chỉ là rừng rưng.
Cháu có nói thật với ông không đấy, cháu ta?
Giọng cụ mắc xây thể hiện nỗi nghi ngờ.
Với thân phụ cháu, cháu cũng không thể thành thật hơn.
Cụ cầm tay cô gái, kéo lại gần. Và khi nàng kính cẩn ngả đầu vào vai cụ, cụ hôn nhẹ lên mái tóc nàng, trân trọng hàm ơn biểu hiện nhân hậu ấy. Stepcha nồng nàn hôn tay cụ, bây giờ cụ mới vui vẻ kêu ca.
Nào, đã thấy chưa? Cô bé này lại khiến một lão già như ta phải lầm. Ta cứ ngỡ cái thời xưa mà cháu nói ấy vẫn còn đến tận bây giờ. Ông tưởng cháu hiểu người đó hơn và buồn phiền khi thấy hình mẫu lý tưởng phôi pha tầm thường, trong khi cháu lại lạnh lùng với người đó. Nhưng tại sao cháu lại thay đổi, lại lo lắng? Suýt nữa ông định nói là nom cháu như đang e sợ điều gì vậy.
Bị hỏi dồn một cách thẳng thắn như thế, nàng ngần ngừ không biết có nên nói về Lucia không. Muốn giúp nàng, cụ già lại nói tiếp.
Nhất là mấy ngày gần đây cháu không bình thường, còn hôm nay thì cháu khóc. Lucia cũng có vẻ thế nào ấy. Điều đó khiến ông suy nghĩ. Thế cháu không biết nguyên do sao? Cứ nói thật ông nghe nào.
Stepcha quyết định nói thật tất cả.
Vâng, cháu biết chắc điều gì đang khiến Lucia bị dày vò. Cũng chính là điều đã làm cháu tuyệt vọng. Cháu được nghe chính Lucia nói ra, em nó đã thú thật với cháu. Nhẽ ra cháu không nên lộ chuyện này.
Với ông thì cháu có thể và cần phải nói thật. Lucia vẫn còn trẻ con, cần phải hiểu rõ nó nghĩ gì, nhất là điều gì đang dày vò nó. Nào,
Lucia đang chịu ảnh hưởng của Bronitsky.
Nói thẳng là nó đang phải lòng gã.
Cụ mắc xây chữa lại.
Ông cũng đoán thế.
Không tốt, nó còn quá trẻ và đối tượng lại quá tầm thường. Ông nói thế có làm cháu phiền lòng không?
Cụ hỏi khi thấy vẻ nhợt nhạt của Stepcha.
Cháu phiền lòng vì lo cho Lucia thôi. Em nó lại gặp chính điều cháu đã từng gặp phải.
Cụ mắc xây ngẫm nghĩ hồi lâu.
Phải, ông cũng hiểu điều đó qua Lucia. Khi nó đến gặp ông hôm nay, tội nghiệp con bé. Thế hệ bây giờ là thế, lệch lạc ngay từ bé, 16 tuổi đầu đã thấy đời đầy cay đắng. Hình như Lucia cũng đoán được nhiều điều, vẻ dằn vặt của nó để lộ quá rõ điều đó. Còn gã kia, cháu không biết điều gì sao? Hắn theo đuổi con bé quá rõ, nhưng cháu làm sao thế?
Stepcha nhìn xuống, một nỗi khó chịu hiện rõ trên mặt nàng, không qua khỏi con mắt cụ Maxey.
Cháu có biết gì không?
Cụ hỏi dồn lần nữa.
Hình như có ạ.
Vậy ý định của gã đó đối với Lucia?
Không có gì khác so với những ý định từng nuôi đối với cháu trước kia.
Dĩ nhiên rồi, cụ già thốt lên phẩy tay. Hắn chỉ mơ đến của hồi môn thôi.
Cụ cúi đầu, mắt nhắm nghiền. Trong bộ óc già nua, cụ cố tìm cách che chở cho đứa cháu gái khỏi bị phí hoài mất những tình cảm thanh xuân đầu tiên. Cháu xin kể ông nghe câu chuyện giữa cháu và Pronitsky. Tepcha nóng nảy thốt lên. Để ông tự phân tích, có thể cháu hiểu sai cũng nên. Cụ Maxey ngẩng đầu lên. Cháu đã nói chuyện với gã về điều ấy sao?
Cũng tình cờ thôi ạ.
Nàng thuật lại toàn bộ câu chuyện với Pronitsky. Cho đến khi đại công tử đến, trong lúc kể, mặt nàng lúc tái lúc đỏ, mắt nhìn lúc nhòa lệ, lúc lại lóe lên những tia phẫn nộ. Cụ Maxey chăm chú lắng nghe. Nó mới giống người ấy làm sao? Đôi lần cụ thì thầm tự nhủ. Khi nàng kể hết, cụ nói thành tiếng. Cháu hiểu đúng hắn đấy, cháu của ông. Vô tình mà hắn đã để lộ rõ ý định. Nhưng câu chuyện giữa cháu và hắn kết thúc ra sao? Chắc hắn phải nói thêm điều gì nữa ngoài những điều cháu vừa kể lại, đúng thế không?
Ông ấy đâu phải người tế nhị.
Nàng đáp qua loa. Ông cũng đoán được. Chắc hắn trước khi bước ra đã nói với cháu điều gì đó rất khó chịu khi trông thấy Vandermeer qua cửa sổ, đúng không? Sự im lặng đầy hàm ý của cô gái là lời khẳng định cho ý nghĩ của cụ Maxey. Đồ láo xược, cụ lẩm bẩm vẻ phẫn nộ. Có tiếng sỏi lạo xạo trong vườn, Vandermeer mặc quần áo đi ngựa, bước vào nhà hóng mát, hơi ngạc nhiên khi trông thấy ông nội cùng ngồi với Stepcha. Chàng bỏ mũ, vui vẻ kêu lên: "Honey sweet, with man y pens." Sau khi nói đôi lời với đại công tử đang vui vẻ, Stepcha từ biệt hai ông cháu, trở về phòng riêng. Nàng muốn được bình tâm trở lại. Cụ Maxey ngồi lại nhà hóng mát cùng với Vandermeer.